Lời tác giả. Cuốn sách này không ra đời từ một học thuyết, mà từ rất nhiều khoảnh khắc tôi không hiểu chính mình. Tôi đã từng cố sửa cảm xúc, cố làm cho tâm yên, cố trở thành một người đúng hơn. Nhưng càng cố, tôi càng xa. Chỉ khi tôi dừng lại và nhìn sâu vào cách hệ thống này thật sự vận hành. Thân, tâm, ký ức, cảm xúc và cái trung tâm rất mong manh gọi là tôi. Tôi mới thấy không có gì cần bị loại bỏ, chỉ có những phần cần được hiểu đúng. Nếu những trang sách này giúp bạn nhẹ đi một chút, ít chống lại mình hơn và có thêm không gian để thở trong chính đời sống của bạn, thì đó đã là điều quý nhất mà tôi có thể gửi gắm. Phần còn lại, bạn sẽ tự khám phá trong từng khoảnh khắc bạn đang sống.
Lưu ý về cách dùng từ. Trong cuốn sách này, nhiều từ quen thuộc được sử dụng theo nghĩa rất cụ thể. Những lưu ý dưới đây không nhằm xây dựng một hệ thống định nghĩa học thuật, mà nhằm giúp người đọc hiểu đúng cách các thuật ngữ này được dùng xuyên suốt toàn bộ cuốn sách. Các thuật ngữ được trình bày theo cách hệ thống vận hành, không theo phân loại triết học, Phật học hay tâm lý học phổ thông. Việc hiểu sai một thuật ngữ có thể dẫn đến hiểu sai toàn bộ tiến trình được mô tả trong sách. 1. Khổ, suffering. Trong cuốn sách này, khổ không được hiểu là một định mệnh, một hình phạt hay một vấn đề đạo đức. Khổ được dùng để chỉ trạng thái mất an kéo dài, phát sinh từ xung đột trong thân hoặc trong tâm, chưa được giải quyết đúng cấp độ. Khổ không phải điều cần chấp nhận, mà là tín hiệu cho thấy hệ thống đang vận hành lệch nhịp. 2. An, mất an. Stability, instability. An là trạng thái không xáo trộn của toàn bộ hệ thống thân, tâm khi không có xung đột. An không phải là một cảm xúc tích cực, một trạng thái do nỗ lực tạo ra hay một điều kiện đặc biệt. An là trạng thái nền tự nhiên, tự xuất hiện khi xung đột được giải quyết đúng chỗ. Mất an xuất hiện khi có xung đột giữa các dữ liệu trong thân, giữa các dữ liệu trong tâm, hoặc giữa thân và tâm. Nếu trạng thái mất an kéo dài, thì nó được ý thức gọi tên là khổ. 3. Ngã thức, center of stability. Ngã thức không phải là bản ngã và không tương đương với ego trong tâm lý học hay đạo học. Ngã thức được dùng để chỉ trung tâm duy trì và theo dõi trạng thái an của toàn bộ hệ thống thân, tâm. Ngã thức cảm nhận trực tiếp an, mất an, là nơi cảm xúc xuất hiện, khởi phát nhu cầu khôi phục an, chọn hướng ưu tiên là trở về an, và điều phối việc huy động các thức khác khi có xung đột. Ngã thức không phân tích, nhưng là nguồn động lực vận hành của toàn bộ hệ thống. 4. Ý thức, instrumental mind. Trong cuốn sách này, ý thức không phải là trung tâm điều hành, mà là một công cụ xử lý thông tin. Ý thức được hiểu là hệ chức năng nhận biết và xử lý dữ liệu bằng khái niệm, ngôn ngữ và logic. Ý thức không sinh cảm xúc, không tạo động lực, không có mục tiêu riêng, chỉ vận hành theo nhu cầu của ngã thức. Ý thức không vận hành sự sống và không can thiệp trực tiếp vào thân thể thức. 5. Bộ trí, analytical mind. Bộ trí là tập hợp các chức năng của ý thức được huy động khi hệ thống đang mất an, cần phản ứng nhanh hoặc cần giảm bất định tức thời. Các chức năng của bộ trí bao gồm phân tích, so sánh, nhận dạng, tổng hợp, phỏng đoán, tưởng tượng. Bộ trí tạo ra chuỗi suy nghĩ nhưng chỉ xử lý dữ liệu ở cấp bề mặt và không có khả năng giải quyết xung đột tận gốc. 6. bộ tuệ, insightful mind. Bộ tuệ là tập hợp các chức năng của ý thức, chỉ xuất hiện khi cảm xúc đã lắng xuống đủ để ngã thức có một khoảng an tạm thời. Nếu cảm xúc đang khống chế ngã thức, bộ tuệ không thể hoạt động. Bộ tuệ mời cảm xúc vào ý thức, không để cảm xúc chi phối, cũng không đẩy cảm xúc ra ngoài. Các chức năng của bộ tuệ bao gồm quan sát, nhìn sâu, tập trung, phân tích, so sánh, nhận dạng, tổng hợp. Bộ tuệ không phỏng đoán, không tưởng tượng, không suy diễn và luôn hướng theo chiều sâu nhằm tháo gỡ xung đột ở đúng cấp độ và đưa hệ thống từ an tạm thời sang an dài. 7. Bộ ý thức, cognitive system. Bộ ý thức là toàn bộ hệ chức năng của ý thức, bao gồm bộ trí và bộ tuệ. Bộ ý thức có thể vận hành theo chiều nông, bộ trí, hoặc theo chiều sâu, bộ tuệ. 8. Thân thể thức, physical body mind. Thân thể thức không phải là thân xác đơn thuần, nó là hệ thức đảm nhận việc nhận biết và xử lý dữ liệu ở cấp sinh học, năng lượng, bí hóa để duy trì sự sống và trạng thái an trong toàn bộ cơ thể. Thân thể thức biết và hiểu không qua ngôn ngữ, tự phân biệt tế bào lành hay bất thường, nhận diện tổn thương, vi khuẩn và virus, và điều phối miễn dịch, hormone, thần kinh. Thân thể thức hoạt động độc lập với ý thức, nhưng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ trạng thái an, mất an của ngã thức. 9. Tiềm thức, subconscious. Tiềm thức là kho dữ liệu tổng thể của hệ thống, ghi nhận và lưu trữ mọi thông tin đã xảy ra mà không qua phán xét hay ý nghĩa. Tiềm thức không có cảm xúc, không phán xét, không phân biệt đúng hay sai, không phân biệt cũ hay mới, không phân biệt quá khứ hay tương lai. A. Chức năng liên kết, patterning. Tiềm thức tự động nối các dữ liệu có điểm tương đồng thành các bộ, patterns. Nguyên tắc, thấy giống thì nối, không xét đúng sai hay thời gian. B. Chức năng nhắc việc chưa hoàn tất, reminder. Khi một tiến trình chưa có kết quả cuối cùng, tiềm thức để nó ở trạng thái chưa khép cho đến khi bộ đó không còn kích hoạt cảm xúc trên ngã thức. 10. Bộ, patterns. Bộ là một tập hợp dữ liệu đã được tiềm thức liên kết, có thể được kích hoạt như một khối. Khi một yếu tố trong bộ bị kích hoạt, toàn bộ bộ có thể được kéo lên, từ đó kích hoạt các cảm xúc tương ứng trong kho của ngã thức. 11. Cảm xúc, emotion. Cảm xúc là dạng năng lượng thô xuất hiện trên ngã thức, phản ánh mức độ xung đột trong hệ thống. Cảm xúc không phải nguyên nhân gốc của khổ, không nằm trong tiềm thức và không cần bị loại bỏ hay kiểm soát. Cảm xúc là tín hiệu, không phải vấn đề. Cảm xúc không nằm trong thân thể thức và không nằm trong tiềm thức, mà chỉ tồn tại trong kho năng lượng của ngã thức. 12. Tiến trình, các pha. Các pha không phải là phương pháp, không phải là kỹ thuật, không phải là con đường tu tập. Chúng chỉ là cách mô tả trình tự vận hành tự nhiên của hệ thống khi xung đột được giải quyết đúng cấp độ. Mệnh đề trục của toàn sách: thân thể thức biết để sống, ý thức biết để hiểu, ngã thức biết để chọn.
Lời giới thiệu. Có lẽ chưa bao giờ con người nói nhiều về bình an như hôm nay. Chúng ta tìm bình an trong thiền định, trong chánh niệm, trong tĩnh lặng, trong núi rừng, trong các khóa tu, trong sách vở tâm linh, trong những lời dạy về giác ngộ. Thế nhưng, nghịch lý là, càng nói nhiều về bình an, đời sống con người lại càng bất an hơn. Người ta thiền nhiều hơn nhưng dễ tổn thương hơn. Người ta nói về tỉnh thức nhiều hơn, nhưng lại dễ nổi giận hơn. Người ta nói về vô ngã nhiều hơn, nhưng cái tôi lại tinh vi và cứng cáp hơn bao giờ hết. Cuốn sách này ra đời không phải để thêm một định nghĩa mới về bình an, cũng không nhằm chỉ ra một phương pháp thiền khác, mà để đặt lại một câu hỏi căn bản hơn. Điều gì đang vận hành bên trong con người khi bình an mất đi? Vấn đề không nằm ở việc chúng ta thiếu bình an. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta không có một bản đồ đủ chính xác để hiểu hệ thống con người vận hành ra sao khi nó mất an. Cuốn sách này không được viết để dạy bạn cách tạo ra bình an, mà để giúp bạn nhìn thấy cấu trúc đang vận hành phía sau mọi trạng thái an, bất an. Nếu bình an là điều ai cũng tìm, thì vì sao càng tu tập, con người lại càng bất an? Vì chúng ta đang cố đi tới bình an bằng một bản đồ sai về chính mình. 1. Vấn đề không nằm ở việc chúng ta tu chưa đủ, mà ở chỗ chúng ta đã hiểu sai ngay từ đầu. Phần lớn những tiếp cận hiện nay đối với thiền và đạo Phật đều xoay quanh một mục tiêu quen thuộc, giác ngộ. Người ta tu để giác ngộ, học để giác ngộ, thiền để giác ngộ, và lấy giác ngộ làm đỉnh cao của con đường tâm linh. Nhưng rất ít người dừng lại để hỏi, giác ngộ để làm gì? Đức Phật chưa bao giờ dạy con người đi tìm giác ngộ như một danh xưng hay một trạng thái đặc biệt. Ngài chỉ nói rất rõ, Ngài dạy về khổ và con đường chấm dứt khổ. Nói cách khác, toàn bộ giáo pháp của Đức Phật xoay quanh một chuẩn duy nhất, sự chấm dứt của trạng thái mất an kéo dài. Vấn đề là, trong quá trình truyền thừa và diễn giải, con người đã tách bình an ra khỏi đời sống thực tế, biến nó thành một lý tưởng siêu hình. Từ đó, hình ảnh Đức Phật cũng bị dựng lên như một con người không còn dao động, không còn cảm xúc, không còn bất an. Cách nhìn này tưởng như tôn kính, nhưng lại tạo ra hai hệ quả nguy hiểm. Một là nó khiến Đức Phật trở thành một hình mẫu không thể chạm tới. Hai là nó khiến con người tìm cách né tránh việc đối diện và giải quyết chính những xung đột đang vận hành trong thân và tâm mình. 2. Bình an không phải là thứ phải đạt, mà là trạng thái nền khi xung đột được giải quyết. Một trong những nhầm lẫn lớn nhất khi nghĩ rằng bình an là thứ phải tạo ra, phải tích lũy, phải đạt tới. Theo cách nhìn của cuốn sách này, bình an không phải một thành quả. Nó là trạng thái không xáo trộn của hệ thống thân tâm khi không có xung đột. Khi có xung đột, hệ thống mất an. Khi xung đột được giải quyết đúng chỗ, an tự xuất hiện. Vì vậy, câu hỏi thật sự không phải là làm sao có bình an, mà là điều gì đang tạo ra và duy trì các xung đột trong hệ thống của tôi. 3. Không phải ba tầng bình an, mà là ba cách con người thường nhầm lẫn về an. Con người thường gọi rất nhiều trạng thái khác nhau là bình an. Có những khoảnh khắc an khi ngồi thiền, khi không có vấn đề, khi hoàn cảnh thuận lợi. Có những giai đoạn an dài hơn khi xung đột được xử lý kịp thời và không kéo dài thành khổ. Và có những khái niệm siêu hình về an tuyệt đối, an vĩnh viễn, vốn nằm ngoài đời sống. Cuốn sách này không phủ nhận trải nghiệm an ngắn, cũng không bàn về an siêu hình. Nó tập trung vào an trong đời sống thực, khi xung đột không bị kéo dài và hệ thống thân tâm vận hành ổn định. 4. Ngã thức không phải bản ngã, cũng không phải kẻ thù. Ngã thức trong cuốn sách này không phải là bản ngã cần tiêu diệt. Ngã thức là trung tâm cảm nhận an, mất an, là nơi cảm xúc xuất hiện và là nguồn khởi phát nhu cầu trở về an. Ngã thức không phân tích, không suy luận. Những việc đó thuộc về ý thức. Khi hiểu đúng vai trò của thân thể thức, ngã thức và ý thức, chúng ta sẽ thấy không có cái gì cần tiêu hủy, chỉ có những chức năng
cần được đặt đúng chỗ. 5. Cuốn sách này không dạy tu mà mời bạn nhìn lại cách mình đang sống. Đây không phải sách hướng dẫn thiền, cũng không hứa hẹn giác ngộ, cũng không bảo đảm bạn sẽ an hơn. Nhưng nếu bạn đọc chậm, đọc trung thực và sẵn sàng nhìn lại chính mình, cuốn sách này có thể giúp bạn thấy vì sao mình bất an dù đã tu lâu năm, phân biệt an thật và an tưởng, thôi dùng thiền để trốn cảm xúc và bắt đầu sống ít khổ hơn vì hiểu đúng hơn. Lời cuối cho bạn đọc: nếu cuốn sách này làm cho bạn khó chịu, điều đó là bình thường. Nếu nó khiến bạn thấy mình từng hiểu sai, đó là điều quý giá. Bình an không phải là mục đích đến. Bình an là khi chúng ta không còn tự tạo xung đột cho chính mình.
Chương 1. Bình an là gì? Vì sao chúng ta luôn hiểu sai? 1. Vấn đề không nằm ở khổ, mà nằm ở chỗ ta không biết mình đang mất an. Hầu hết con người không tìm bình an. Họ tìm bớt đau, bớt mệt, bớt lo, bớt sợ, bớt trống rỗng. Những từ đó trong đời sống thường ngày đều được gọi chung là khổ. Nhưng điều rất ít người nhận ra là khổ không phải là một trạng thái riêng biệt. Khổ chỉ là mất an bị kéo dài. Vấn đề thật sự không phải là con người khổ. Vấn đề là họ không có một tiêu chuẩn rõ ràng để nhận biết khi nào mình đang an và khi nào mình đã mất an. Nếu không có tiêu chuẩn, không có cách nào để điều chỉnh, không có cách nào để quay về. 2. Bình an không phải cảm giác dễ chịu, mà là trạng thái không xáo trộn. Trong cuốn sách này, bình an không được hiểu là vui, nhẹ, tích cực hay hạnh phúc. Bình an được định nghĩa đơn giản và chính xác hơn nhiều. Bình an là trạng thái không xáo trộn của toàn bộ hệ thống thân tâm khi không có xung đột. Khi không có xung đột, thân không căng, tâm không kéo, cảm xúc không xuất hiện, và ngã thức ở trong trạng thái ổn định, không có gì đặc biệt xảy ra, thì đó chính là an. Chỉ khi có xung đột, sự không xáo trộn mới bị phá vỡ. Khi đó, mất an xuất hiện. 3. Mất an không phải là khổ, nhưng khổ bắt đầu từ đó. Mất an có thể rất ngắn. Một giây căng. Một làn sóng khó chịu. Một cảm giác bất ổn thoáng qua. Nếu xung đột được giải quyết, hệ thống trở về không xáo trộn. Và an trở lại. Nhưng khi xung đột không được giải hoặc bị xử lý sai cấp độ, mất an kéo dài, lúc đó ý thức gọi trạng thái ấy là khổ. Khổ không phải một thứ mới xuất hiện, nó chỉ là mất an bị kéo dài trong thời gian. Vậy xung đột đến từ đâu? Xung đột không đến từ suy nghĩ. Xung đột không đến từ bản ngã. Xung đột không đến từ đạo đức hay nghiệp. Xung đột bắt đầu từ một nơi rất cụ thể. Tiềm thức kích hoạt một dữ liệu hoặc một bộ chưa được khép. Khi một bộ được kích hoạt, cảm xúc xuất hiện trên ngã thức. Cảm xúc tạo ra xung đột. Xung đột làm mất an. Chuỗi này luôn đi theo một hướng. Tiềm thức, bộ, cảm xúc xuất hiện trên ngã thức. Xung đột, mất an, không có ngoại lệ. 5. Ngã thức không phán xét. Nó chỉ biết mình đang an hay mất an. Rất nhiều truyền thống tâm linh và tâm lý học nói bản ngã phán xét, bản ngã chống cự, bản ngã đồng hóa. Trong mô hình này, đó là một hiểu nhầm. Ngã thức không có các chức năng đó. Ngã thức không phân tích, không suy nghĩ, không so sánh,
không diễn giải. Ngã thức chỉ là một việc. Theo dõi trạng thái an, mất an của toàn bộ hệ thống. Khi cảm xúc xuất hiện và gây xung đột, ngã thức cảm nhận mất an và khởi nhu cầu đưa hệ thống trở về an. 6. Khi cảm xúc mạnh, ngã thức bị khống chế, không phải trở thành xấu. Khi cảm xúc dâng cao, ngã thức bị kéo lệch khỏi trạng thái ổn định. Mất an tăng lên và nó mất khả năng giữ nền an. Trong trạng thái đó, ngã thức không phán xét. Nó chỉ đang bị xung đột lấn át. Khi cảm xúc mạnh, ngã thức bị chiếm quyền. Ý thức lúc đó hoạt động theo cái muốn của cảm xúc, không phải để tháo xung đột. 8. Nhưng đây là lúc bộ trí xuất hiện. Khi ngã thức mất an, nó gọi bộ trí để giải thích, để tìm nguyên nhân, để đoán, để tưởng tượng, để so sánh. Tất cả những gì chúng ta thường gọi là suy nghĩ, lo âu, dằn vặt, diễn giải bản thân đều thuộc về bộ trí. Không phải vì bản ngã xấu, mà vì ngã thức đang mất an và cần một phản ứng nhanh. Đến lúc an tạm thời xuất hiện, bộ tuệ mới có thể hoạt động. Chỉ khi cảm xúc dịu xuống, ngã thức có lại một khoảng không xáo trộn, thì bộ tuệ mới có thể xuất hiện và xung đột mới được tháo gỡ ở đúng cấp độ. 9. Hiểu đúng bình an là nền tảng của mọi thực hành. Nếu bạn không biết thế nào là không xáo trộn, thế nào là xáo trộn, thì bạn sẽ không bao giờ biết khi nào bạn đang an, khi nào bạn đã mất an. Không có tiêu chuẩn, không có định hướng, không có thực hành thật. Bình an không phải thứ phải đạt. Nó là trạng thái nền cần được nhận ra và giữ cho không bị phá vỡ bởi xung đột. 10. Từ đây, toàn bộ cuốn sách này chỉ làm một việc. Cuốn sách này không dạy bạn tạo bình an. Cuốn sách này chỉ làm một việc duy nhất. Chỉ cho bạn thấy xung đột sinh ở đâu và được tháo ở đâu. Khi xung đột được tháo đúng cấp độ, không xáo trộn trở lại, và đó chính là bình an. Bình an, trí tuệ đã có sẵn trong chính ngôn ngữ. Tiếng Việt có một đặc điểm rất tinh tế. Nhiều từ ghép và từ đôi không chỉ mô tả sự vật mà còn hàm chứa một tiến trình vận hành. Hai từ đơn khi ghép lại thường không chỉ cộng nghĩa mà tạo ra một bức tranh nhân quả hoàn chỉnh, một trạng thái đi kèm với cách nó được giải quyết. Một ví dụ rất quen thuộc là lo lắng. Trong cách hiểu hiện đại, lo lắng thường được xem là có vấn đề nên phải suy nghĩ. Nhưng trong cấu trúc tiếng Việt, lo diễn tả trạng thái xáo trộn, dao động, bất ổn. Lắng diễn tả sự lắng xuống, lặng lại, yên xuống. Lo lắng vì vậy không chỉ nói rằng có xáo trộn, mà đã hàm chứa luôn hướng đi của tiến trình. Khi có xáo trộn, lo, nên có sự lắng xuống, lắng, thì trạng thái mới được hoàn tất. Đó chính là điều xảy ra trong hệ thống thân tâm. Khi cảm xúc làm ngã thức mất an, chỉ khi hệ thống có lại một khoảng lắng, bộ tuệ mới có thể xuất hiện và xung đột mới được tháo gỡ ở đúng cấp độ. Điều tương tự xảy ra với từ bình an. Bình nghĩa là cân bằng, không lệch, không nghiêng. An nghĩa là không xáo trộn. Bình an vì vậy không phải là một cảm giác dễ chịu, mà là một mối quan hệ vận hành được ngôn ngữ ghi lại. Khi hệ thống ở trạng thái cân bằng, bình, thì nó sẽ tự nhiên không xáo trộn. Nếu có lệch, sẽ có dao động. Nếu có dao động, sẽ có xáo trộn.
và khi có xáo trộn, an biến mất. Tiếng Việt, một cách rất tự nhiên, đã mô tả đúng cơ chế của hệ thống, có bình thì có an, mất bình thì mất an. Điều cuốn sách này làm không phải là sáng tạo ra một khái niệm mới về bình an, mà là trở lại với tuệ giác đã có sẵn trong chính ngôn ngữ, rồi dùng nó để đọc lại thân, tâm và cảm xúc theo đúng cách chúng đang vận hành.
Chương 2. Ngôn ngữ, định nghĩa và khả năng nhận biết trạng thái. 1. Con người không sống bằng thực tại, mà bằng các định nghĩa về thực tại. Chúng ta thường nghĩ rằng, mình biết mình đang buồn, vui, lo, an hay khổ, vì mình đang cảm thấy nó. Nhưng trên thực tế, thứ mà chúng ta biết không phải là trạng thái, mà là cách chúng ta đã học để gọi tên trạng thái đó. Một đứa trẻ không biết từ nóng sẽ không biết nói rằng nó đang nóng, dù thân nó đang phản ứng rất rõ. Tương tự, nếu một người không có định nghĩa rõ ràng về bình an, họ sẽ không biết khi nào mình đang an, khi nào mình đã mất an. Họ chỉ biết dễ chịu, khó chịu, căng, mệt, bực, trống, nhưng những từ đó không cho biết hệ thống đang ổn định hay đang xáo trộn. 2. Không có định nghĩa, không có khả năng điều chỉnh. Mọi hệ thống trong tự nhiên đều cần một tiêu chuẩn để tự điều chỉnh. Máy điều hòa cần biết nhiệt độ chuẩn. Cơ thể cần biết nhiệt độ sinh học chuẩn. Tế bào cần một môi trường ổn định của nó. Con người cũng vậy. Nếu không có một tiêu chuẩn cho an, ngã thức không thể biết mình đang ở trong trạng thái nền hay đã bị lệch. Khi đó, toàn bộ tiến trình, huy động ý thức, tìm cách xử lý, điều chỉnh hành vi đều diễn ra trong mù mờ. 3. Vì sao định nghĩa bình an trong sách này là không xáo trộn? Trong ngôn ngữ đời thường, bình an thường bị trộn với hạnh phúc, vui, nhẹ, tích cực. Những định nghĩa đó không cho phép nhận diện trạng thái, vì cảm xúc thay đổi liên tục, còn an là trạng thái nền. Khi định nghĩa an bằng không xáo trộn, chúng ta có một tiêu chuẩn rất cụ thể. Khi thân, tâm đang yên, không bị kéo, không bị căng, không bị xung đột, thì an. Khi có dao động, căng, trống, kéo, khó chịu thì mất an. Không cần diễn giải, không cần đánh giá, chỉ cần nhận ra. Ngôn ngữ tạo ra khả năng quan sát. Khi một người nói, tôi đang khổ, họ có thể đang buồn, tức, lo hay mệt. Nhưng khi họ nói, tôi đang mất an, họ đang chỉ ra một trạng thái xáo trộn của toàn bộ hệ thống. Ngôn ngữ ở đây không chỉ để mô tả, mà để định vị trạng thái bên trong. Chỉ khi có định vị, ngã thức mới biết có cần huy động ý thức hay không và cần huy động theo hướng nông hay sâu. Từ định nghĩa đến thực hành. Nếu bạn không có từ mất an, bạn sẽ chỉ có buồn, lo, bực, sợ. Những từ đó kéo bạn vào nội dung của cảm xúc. Khi bạn có từ mất an, bạn bắt đầu nhìn cảm xúc như một tín hiệu xung đột trên ngã thức. Từ đó, bạn không còn hỏi vì sao tôi buồn, mà bắt đầu hỏi xung đột nào đang làm tôi mất an. Đó là chuyển dịch từ nội dung sang cấu trúc. Ngôn ngữ đúng mở ra bộ tuệ. Bộ trí thích nội dung, câu chuyện, lý do, phân tích. Bộ tuệ cần một trạng thái an tạm thời và một ngôn ngữ không kích hoạt thêm xung đột. Khi bạn gọi một trạng thái là tôi đang mất an, thay vì nói tôi tệ, tôi yếu, tôi sai, bạn đang giữ cho ngã thức không bị tấn công thêm nữa. Nhờ đó, cảm xúc có không gian để lắng và bộ tuệ mới có thể xuất hiện. 7. Định nghĩa không phải là lý thuyết mà là công cụ sống. Mục đích của glossary trong cuốn sách này không phải để bạn nhớ, nó để bạn nhận diện trạng thái, định vị xung đột và không tự mình làm lệch thêm bằng ngôn ngữ sai. Không có định nghĩa đúng, mọi thiền tập, mọi quan sát, mọi nỗ lực sống tỉnh thức đều trở nên mơ hồ. 8. Khi bạn bắt đầu biết mình đang an hay mất an, khoảnh khắc bạn có thể nói, bây giờ tôi đang an, hoặc bây giờ tôi đang mất an, bạn đã bước ra khỏi việc sống trong nội dung cảm xúc và bước vào việc đọc trạng thái của hệ thống. Đó là nền tảng của toàn bộ con đường phía trước.
Chương 3. Thân, tâm không phải một khối. 1. Mọi rối loạn trở nên không thể hiểu khi chúng ta xem con người như một khối duy nhất. Hầu hết chúng ta lớn lên với một giả định rất sâu. Tôi là một thứ thống nhất. Khi buồn, chúng ta nói, tôi buồn. Khi lo, chúng ta nói, tôi lo. Khi căng, chúng ta nói, tôi căng. Ngôn ngữ này khiến chúng ta tin rằng một thực thể duy nhất đang vừa cảm, vừa nghĩ, vừa đau, vừa quyết định. Nhưng không có hệ thống nào trong tự nhiên vận hành như vậy. Không có một chiếc máy nào vừa là cảm biến, vừa là bộ xử lý, vừa là trung tâm điều khiển, vừa là bộ nhớ mà không phân tầng. Nếu một hệ thống phức hợp không được phân tầng, mọi trục trặc đều trở thành không thể chẩn đoán và không thể sửa. 2. Thân, tâm không phải hai, nhưng cũng không phải một. Trong lịch sử tư tưởng, con người thường bị kẹt giữa hai cực. Hoặc thân và tâm là hai thứ tách rời, hoặc thân và tâm là một khối mơ hồ. Cả hai đều sai về mặt vận hành. Trong mô hình này, thân và tâm là một hệ thống nhưng gồm nhiều tầng thức. Mỗi tầng có chức năng riêng. Không có sự phân tầng này, chúng ta không thể biết xung đột đang ở đâu và phải được giải ở cấp độ nào. 3. Vì sao cảm xúc không nằm trong suy nghĩ? Rất nhiều người tin rằng tôi buồn vì tôi nghĩ như vậy. Nếu điều đó đúng thì chỉ cần đổi suy nghĩ là xong. Nhưng thực tế, chúng ta có thể hiểu rất rõ một chuyện mà cảm xúc không hề thay đổi. Đó là vì cảm xúc không nằm trong ý thức, nó xuất hiện trên ngã thức. Ý thức kể câu chuyện, ngã thức mang năng lượng, hai thứ đó không cùng ngôn ngữ. 4. Vì sao cơ thể không làm theo lý trí? Bạn có thể biết mình nên nghỉ, mình nên ngủ, mình nên ăn, nhưng tim vẫn đập nhanh, bụng vẫn thắt, cơ vẫn căng. Đó là vì thân thể thức không nghe lệnh ý thức. Nó phản ứng theo dữ liệu sinh học, dữ liệu năng lượng và trạng thái an hay mất an của ngã thức. 5. Bốn thức, bốn tầng vận hành. Để đọc được con người, cuốn sách này tách rõ bốn tầng. Thân thể thức, biết để sống. Tiềm thức, biết để lưu trữ và nối kết. Ngã thức, biết để giữ an. Ý thức, biết để hiểu. Không tầng nào cao hơn tầng nào, chúng chỉ khác chức năng. 6. Sai tầng là gốc của rối loạn. Khi một người nói, tôi không hiểu vì sao tôi cứ lo, họ đang dùng ý thức để cố hiểu cảm xúc, trong khi cảm xúc ở ngã thức và nguồn kích hoạt ở tiềm thức. Đó là sai tầng. Sai tầng thì càng nghĩ càng rối, càng cố càng mất an. Mọi con đường bình an đều bắt đầu từ việc biết cái gì trong tôi đang vận hành. Khi bạn có thể thấy đây là cảm xúc, ngã thức, đây là suy nghĩ, ý thức, đây là căng, tim đập, thân thể thức, đây là ký ức bật lên, tiềm thức, bạn không còn là một khối bị rối, bạn trở thành một hệ thống có thể đọc được. Và chỉ khi hệ thống được đọc đúng, xung đột mới có thể được giải đúng. 8. Thân và tâm không vận hành theo đường thẳng. Y học hiện đại thường nhìn con người theo một chiều. Thân thể thức bị tổn thương, sinh ra đau, sinh ra khổ. Tâm lý học và đạo học lại thường đi theo chiều ngược lại. Ngã thức bất ổn, sinh ra khổ, làm thân thể thức rối loạn. Cả hai đều đúng và cả hai đều sai. Chúng đúng khi nhìn vào một khoảnh khắc, nhưng chúng sai khi tưởng rằng đó là toàn bộ tiến trình. Trong thực tế, thân và tâm không vận hành theo đường thẳng, mà theo một vòng lặp năng lượng liên tục có thể đổi chiều ở bất kỳ điểm nào. Không có điểm khởi đầu cố định, không có chiều duy nhất. Một xung đột có thể đổi gốc ngay giữa chừng. Một người bị trúng độc, xung đột khởi đầu ở thân thể thức, năng lượng xung đột truyền lên ngã thức mất an, nó huy động ý thức tìm giải pháp. Ý thức nhìn vào xung đột theo nhu cầu khôi phục an của ngã thức và đề nghị đi bác sĩ. Giải pháp này được gửi về ngã thức, rồi từ đó chuyển xuống thân thể thức để bắt đầu tiến trình hồi phục. Nếu chỉ có vậy, đây là một vòng lặp khép kín khỏe mạnh. Thân thể thức, đến ngã thức, rồi đến ý thức, rồi lại quay về thân thể thức. Nhưng tiềm thức có thể bẻ hướng tiến trình. Giả sử trong tiềm thức có một bộ gồm vị bác sĩ đó, một trải nghiệm cũ và cảm xúc giận chưa được khép. Khi ý thức nhắc đến vị bác sĩ đó, bộ cũ bị kích hoạt. Ngay lập tức, cảm xúc giận xuất hiện trên ngã thức, một xung đột mới hình thành và ngã thức lại rơi vào mất an. Lúc này, năng lượng cần an của thân thể thức bị đẩy sang một bên, vòng lặp đảo chiều. Không còn thân thể thức đến ngã thức rồi chữa thân, mà thành ngã thức đến thân thể thức rồi làm thân rối thêm nữa. 10. Không có nguyên nhân gốc cố định. Điều này cho thấy không có một nguyên nhân gốc vĩnh viễn là thân hay tâm. Xung đột có thể bắt đầu từ thân thể thức, rồi chuyển sang ngã thức, rồi quay lại thân thể thức, rồi bị bẻ hướng bởi tiềm thức. Đó là một vòng lặp động, không phải một chuỗi tuyến tính. Chỉ khi hiểu vòng lặp này, chúng ta mới biết chữa đúng chỗ. Và đó là lý do vì sao, trong mô hình này, chúng ta phải tách rõ chức năng của thân thể thức, tiềm thức, ngã thức và ý thức, không để chúng lẫn vào nhau, không để một tầng phải gánh việc của tầng khác.
Chương 4. Thân thể thức, hệ thống biết để sống. 1. Cơ thể không phải là cái máy, mà là một hệ thống biết. Y học hiện đại thường xem cơ thể như một tập hợp các bộ phận. Tim bơm máu, phổi thở, gan lọc, não xử lý. Cách nhìn này rất hữu ích để can thiệp cơ học, nhưng nó bỏ qua một điều cốt lõi, cơ thể biết. Không phải biết bằng ngôn ngữ hay suy nghĩ, mà biết bằng sinh hóa, thần kinh và năng lượng. Cơ thể biết khi có vi khuẩn, độc tố, tế bào lệch, tổn thương mô, và nó biết phải phản ứng thế nào để duy trì sự sống và trạng thái an của toàn bộ hệ thống. 2. Ngôn ngữ của thân thể thức là năng lượng. Thân thể thức không dùng khái niệm, nó dùng mức năng lượng và xung đột năng lượng. Khi một vùng bị tổn thương, năng lượng bị kẹt, lưu thông bị lệch, cân bằng bị phá vỡ. Đối với thân thể thức, đó không phải là bệnh, mà là một trạng thái mất an sinh học. 3. Vì sao thân có thể làm tâm mất an? Khi có xung đột năng lượng trong thân, nó không ở yên trong thân. Vì thân thể thức và ngã thức dùng chung ngôn ngữ năng lượng, xung đột này được truyền lên ngã thức. Ngã thức cảm nhận, hệ thống đang không ổn định, mất an xuất hiện. Ý thức chỉ đến sau và gắn nhãn cho trạng thái đó là tôi đau, tôi mệt, tôi khổ. 4. Cơ thể luôn cố tự chữa. Khi có xung đột, thân thể thức luôn kích hoạt miễn dịch, điều chỉnh hormone, đổi nhịp thần kinh, tái phân phối năng lượng. Đó không phải là phản xạ máy móc, mà là nỗ lực tự trở về an của cơ thể. Thuốc, bác sĩ, phẫu thuật chỉ là công cụ hỗ trợ cho tiến trình mà thân thể thức đã và luôn đang cố thực hiện. 5. Vì sao cơ thể không nghe lý trí? Ý thức có thể nói, đừng sợ, đừng căng, đừng đau. Nhưng thân thể thức không nghe, vì nó chỉ nghe dữ liệu sinh học, dữ liệu năng lượng và trạng thái an, mất an của ngã thức. Nếu ngã thức đang bị xung đột, thân thể thức sẽ phản ứng như đang bị đè nén, dù không có nguy hiểm về vật lý. Khi thân và tâm cùng giữ an, khi thân thể thức bắt đầu phục hồi, xung đột năng lượng giảm, ngã thức không còn bị kéo lệch, mất an giảm, cảm xúc lắng. Chỉ khi đó, bộ tuệ mới có thể xuất hiện. An của thân là nền cho an của tâm. 7. Chữa thân mà không thấy tâm, và chữa tâm mà quên thân.
Nếu chỉ chữa thân, trong khi tiềm thức và ngã thức liên tục tạo xung đột mới, thì thân sẽ không thể hồi phục trọn vẹn. Nếu chỉ chữa tâm, trong khi thân đang nhiễm độc, viêm, tổn thương, thì tâm cũng không thể an. Chỉ khi thấy toàn bộ vòng lặp thân tâm, chúng ta mới biết can thiệp đúng chỗ. 8. Thân không phải gánh nặng, mà là đồng minh. Cơ thể không chống lại bạn, nó đang cố sống. Mỗi cơn đau, mỗi cơn mệt, mỗi triệu chứng là một tín hiệu của thân thể thức rằng trạng thái an đã bị phá vỡ. Khi bạn học cách đọc tín hiệu này, thân không còn là kẻ thù, mà trở thành một hệ tuệ giác đồng hành.
Chương 5. Tiềm thức, kho dữ liệu và cơ chế kích hoạt cảm xúc. 1. Bạn không phản ứng với hiện tại, mà với những gì được kích hoạt từ kho dữ liệu. Rất nhiều người tin rằng, tôi buồn vì chuyện này vừa xảy ra. Nhưng nếu điều đó đúng, mọi người trong cùng một hoàn cảnh sẽ buồn giống nhau. Thực tế là, cùng một lời nói, cùng một ánh nhìn, cùng một sự việc có thể làm một người đau dữ dội và người khác hoàn toàn không sao. Điều đó chỉ có thể xảy ra nếu nguồn kích hoạt không nằm trong hiện tại mà nằm trong kho dữ liệu đã có sẵn trong tiềm thức. 2. Tiềm thức không suy nghĩ, nó chỉ lưu và nối. Tiềm thức không biết đúng hay sai, tốt hay xấu, quá khứ hay tương lai. Nó chỉ làm hai việc. 1. Lưu dữ liệu. 2. Nối những dữ liệu có điểm giống nhau. Nguyên tắc duy nhất của nó là thấy giống, nối. Không cần hiểu, không cần lý do, không có ý đồ. 3. Bộ. Cách tiềm thức tổ chức dữ liệu. Khi nhiều dữ liệu được nối với nhau, chúng tạo thành một bộ. Một bộ có thể gồm hình ảnh, âm thanh, mùi, ký ức, hoàn cảnh, phản ứng cơ thể. Khi một yếu tố trong bộ bị kích hoạt, toàn bộ bộ có thể được kéo lên và cảm xúc tương ứng xuất hiện trên ngã thức. Tiềm thức không tạo cảm xúc, nó chỉ gọi bộ. Cảm xúc xuất hiện ở ngã thức. 4. Vì sao cảm xúc xuất hiện trước khi chúng ta kịp nghĩ? Bạn có thể chưa kịp suy nghĩ, chưa kịp hiểu mà đã sợ, buồn, giận, khó chịu. Đó là vì tiềm thức đã kích hoạt một bộ trước khi ý thức kịp vào cuộc. Ý thức chỉ đến sau để kể lại câu chuyện. 5. Chưa khép không phải là chưa hiểu. Một trải nghiệm được gọi là chưa khép không phải vì chúng ta chưa hiểu nó, mà vì nó vẫn còn kích hoạt cảm xúc trên ngã thức. Khi một bộ dữ liệu vẫn còn khả năng làm ngã thức mất an, tiềm thức sẽ giữ nó ở trạng thái mở và tiếp tục nối nó với các tình huống mới. Đó không phải tự hành hạ, đó là cơ chế hoàn tất của hệ thống. 6. Tiềm thức không tạo khổ, nó tạo điều kiện để khổ xuất hiện. Tiềm thức không có cảm xúc, nhưng khi nó kích hoạt một bộ, cảm xúc xuất hiện trên ngã thức. Nếu cảm xúc đó gây xung đột và làm ngã thức mất an, thì khổ bắt đầu. 7. Bạn không bị mắc kẹt trong quá khứ, mà bạn bị mắc kẹt trong dữ liệu chưa khép. Tiềm thức không quan tâm thời gian, nó chỉ quan tâm dữ liệu đó còn kích hoạt hay không. Chừng nào còn kích hoạt, nó còn được gọi lên. Con đường không phải là quên, mà là làm cho bộ không còn kích hoạt cảm xúc. Khi một bộ được đưa vào tiến trình giải quyết đúng cấp độ, nó không còn tạo cảm xúc trên ngã thức, tiềm thức sẽ tự động ngừng gọi nó. Không cần xóa, không cần đè, không cần thôi miên, chỉ cần nó không còn làm ngã thức mất an. 9. Cảm xúc không kéo dài, chuỗi kích hoạt kéo dài. Một cảm xúc sinh học chỉ tồn tại khoảng 60 đến 90 giây. Nếu bạn buồn hàng giờ, đó là vì tiềm thức đang liên tục kích hoạt hết bộ này đến bộ khác trong cùng một mạng lưới. 10. Cảm xúc và cảm giác. Khi một cảm xúc được đưa vào ý thức mà nó không bị nó chiếm quyền, thì nó trở thành cảm giác. Cảm xúc là năng lượng xung đột, cảm giác là năng lượng đã được đưa vào tiến trình dài. 11. Vì sao cảm xúc cũ quay lại? Không phải cảm xúc quay lại, mà là tiềm thức gọi một phần khác của cùng một bộ. 12. Không có vô cớ. Tiềm thức xử lý hàng triệu dữ liệu mỗi giây. Chỉ cần một yếu tố trùng khớp, một bộ được kích hoạt. Ý thức không biết vì sao, ngã thức chỉ cảm nhận mất an, và con người gọi đó là tự nhiên buồn. 13. Vì sao người ta phải nghĩ đến kiếp trước? Khi không hiểu cơ chế bộ, nhách, kích hoạt, con người phải dùng siêu mịt học để giải thích. Trong mô hình này, không cần đời trước, chỉ cần dữ liệu chưa khép trong hệ thống này.
Chương 6. Ngã thức, trung tâm chủ quyền của hệ thống. 1. Vì sao con người không phải là ý thức? Trong hầu hết các hệ thống tâm lý, triết học và tu tập, con người thường được đồng nhất với suy nghĩ, ý niệm, lý trí hay người quan sát. Nhưng nếu nhìn đúng theo cách hệ thống vận hành, thì ý thức không phải là trung tâm điều hành, ý thức chỉ là một công cụ. Nó giống như một màn hình, một bộ xử lý, một thiết bị phân tích. Nó không có cảm xúc, động lực, nhu cầu hay bản năng duy trì an. Ngã thức là trung tâm duy trì an và quyền điều phối của hệ thống. 2. Ngã thức là gì? Trong cuốn sách này, ngã thức không phải là bản ngã, không phải ego, không phải cái tôi. Ngã thức được hiểu là trung tâm cảm nhận và duy trì trạng thái an cho toàn bộ hệ thống thân tâm. Ngã thức là nơi cảm xúc xuất hiện, xung đột được cảm nhận, nhu cầu khôi phục an được sinh ra và quyết định có hay không huy động ý thức. Nói cách khác, ý thức là nơi hệ thống biết mình đang ổn hay đang lệch. 3. Chủ quyền là gì? Chủ quyền không phải là kiểm soát. Chủ quyền là khả năng của hệ thống tự quyết định điều gì được phép chiếm trung tâm điều hành. Khi ngã thức còn chủ quyền, cảm xúc có thể xuất hiện, nhưng không chiếm quyền, ý thức vẫn hoạt động theo hướng giải quyết. Khi ngã thức mất chủ quyền, cảm xúc chiếm toàn bộ không gian của ngã thức, ý thức bị chiếm quyền sử dụng bởi cảm xúc, và hệ thống rơi vào xung đột kéo dài. Khổ không phải do cảm xúc, khổ là do ngã thức bị tước quyền. 4. Bốn nguồn năng lượng vận hành ngã thức. Ngã thức không suy nghĩ, nó vận hành bằng bốn dòng năng lượng: muốn, không muốn, thích, không thích. Đây không phải là khái niệm đạo đức, đây là các vector điều hướng. Khi có xung đột, ngã thức không nói, tôi phải suy nghĩ, nó chỉ phát ra, muốn hết xung đột, không muốn trạng thái này. Chính tín hiệu này mới làm ý thức hoạt động. 5. Ý thức không tự suy nghĩ. Một trong những hiểu lầm lớn nhất của nhân loại là tôi đang suy nghĩ. Sự thật là ý thức chỉ suy nghĩ khi được ngã thức gọi. Nếu không có muốn, không muốn, thích, không thích từ ngã thức thì ý thức không có động lực vận hành. Suy nghĩ không phải là hành động tự phát. Suy nghĩ là phản ứng của công cụ trước nhu cầu khôi phục an. 6. Vì sao cảm xúc có thể tê liệt hệ thống? Khi cảm xúc đủ mạnh, nó chiếm toàn bộ không gian của ngã thức. Lúc đó, ý thức vẫn hoạt động, nhưng bị dùng để phục vụ phản ứng. Đây là trạng thái mất chủ quyền. Trong trạng thái này, bộ trí hoạt động, bộ tuệ không thể xuất hiện. Con người lúc đó vẫn nghĩ nhưng không hiểu, vẫn phản ứng nhưng không giải quyết. 7. An là điều kiện của trí tuệ. Bộ tuệ chỉ xuất hiện khi ngã thức còn đủ an để sử dụng ý thức theo chiều giải quyết. Không phải an tuyệt đối, mà là không xáo trộn đủ để không bị cảm xúc chiếm quyền. Vì vậy, thiền, nghỉ ngơi, an toàn, được lắng nghe, không phải để tốt hơn, mà để khôi phục chủ quyền của ngã thức. 8. Ngã thức không cần bị loại bỏ. Nhiều con đường tu tập tìm cách diệt ngã, vượt ngã, phá ngã. Trong mô hình này, điều đó tương đương với phá trung tâm điều hành của hệ thống. Không có ngã thức, không có cảm nhận an, không có cảm nhận xung đột, không có động lực sống hay khả năng chọn. Giải thoát không phải là mất ngã thức, chức năng chủ quyền. Giải thoát là ngã thức không còn bị cảm xúc và bộ kích hoạt chiếm quyền. 9. Con người thật sự là ai? Bạn không phải là suy nghĩ, bạn không phải là ký ức, bạn không phải là cảm xúc. Bạn là trung tâm biết an hay mất an và có quyền ưu tiên sử dụng hệ thống để khôi phục an. Đó chính là ngã thức.
Chương 7. Ý thức, công cụ xử lý, không phải người cầm lái. 1. Vì sao con người tin rằng tôi là suy nghĩ? Hầu hết mọi người lớn lên trong một môi trường mà lời nói, khái niệm, giáo dục và phản hồi xã hội đều đi qua ý thức. Vì vậy, khi hệ thống vận hành, chỉ phần được ý thức nhìn thấy mới được gọi là tôi. Nhưng trong thực tế, ý thức không phải nơi khởi quyết mà là nơi quyết định được thực thi. 2. Ý thức là gì trong mô hình này? Trong cuốn sách này, ý thức được hiểu là hệ chức năng xử lý thông tin và được ngã thức điều hướng khi cần khôi phục an. Ý thức không có cảm xúc, không có động lực, không có nhu cầu. Nó giống như một phòng xử lý dữ liệu. 3. Suy nghĩ không phải là tự do. Khi ngã thức khởi, muốn, không muốn, thích, không thích, ý thức bắt đầu hoạt động. Chuỗi suy nghĩ là nỗ lực của công cụ để đáp ứng nhu cầu khôi phục an. Vì vậy, suy nghĩ không phải là sáng tạo thuần túy hay trí tuệ tự do. Suy nghĩ có thể là phản ứng hoặc là xử lý, tùy trạng thái ngã thức. 4. Bộ trí và bộ tuệ. Trong ý thức có hai chế độ vận hành. 4.1. Bộ trí. Hoạt động khi cảm xúc còn mạnh, hệ thống đang mất an. Nó phân tích, phỏng đoán, so sánh, suy diễn, nhưng chỉ dựa trên dữ liệu bề mặt. Mục tiêu của bộ trí là đáp ứng nhu cầu an trước mắt của ngã thức, không phải giải quyết tận gốc. Bộ tuệ chỉ xuất hiện khi ngã thức có đủ an để không bị cảm xúc chiếm quyền. Bộ tuệ quan sát, nhìn sâu, không suy diễn, không phỏng đoán, không tưởng tượng. Mục tiêu của bộ tuệ là tháo xung đột ở đúng cấp độ. 5. Vì sao suy nghĩ tích cực không chữa được khổ? Khi hệ thống đang mất an, ý thức chỉ có thể hoạt động ở chế độ bộ trí. Bất kỳ nỗ lực nào để nghĩ khác, nghĩ hay hơn, nghĩ tích cực, đều chỉ là dùng công cụ nông để xử lý xung đột sâu. Điều đó có thể tạo an tạm thời, nhưng không thể tạo an dài. Ý thức không trực tiếp cảm nhận sự sống, nó chỉ đọc dữ liệu về sự sống. Ý thức không cảm nhận đói, không cảm nhận mệt, không cảm nhận lệch hay không cảm nhận an. Những tín hiệu đó đến từ thân thể thức và ngã thức. Ý thức chỉ gọi tên những gì đã xảy ra. Vì sao càng nghĩ nhiều càng rối? Khi ngã thức mất an, nó liên tục gửi tín hiệu, muốn giải quyết. Ý thức đáp lại bằng nhiều phân tích hơn, nhiều giả thuyết hơn, nhiều kịch bản hơn. Nhưng vì không có an, bộ tuệ không thể xuất hiện. Kết quả, nhiều suy nghĩ, ít giải pháp. Trí tuệ không nằm trong suy nghĩ. Trí tuệ xuất hiện khi ý thức được mời vào một không gian đã có an. Lúc đó, bộ tuệ vận hành, tiềm thức cho phép dữ liệu được truy cập mà không kích hoạt xung đột, và bộ tuệ điều hướng việc tiếp cận dữ liệu trong tiềm thức. Không phải do nghĩ hay, mà do được nghĩ trong đúng trạng thái. 9. Vai trò thật sự của ý thức. Ý thức không phải là người cầm lái. Ý thức chọn con đường, ngã thức chọn ưu tiên an.
Chương 8. cảm xúc và cảm giác, ngôn ngữ năng lượng của ngã thức. 1. Vì sao các hệ thống cũ luôn nhầm vị trí của cảm xúc? Phần lớn triết học, đạo học và tâm lý học hiện nay rơi vào một trong hai giả định. 1. Cảm xúc là sản phẩm của suy nghĩ. 2. Cảm xúc nằm trong tiềm thức. Cả hai đều sai nếu nhìn theo ngôn ngữ vận hành của hệ thống. Trong mô hình này, mỗi thức dùng một ngôn ngữ khác nhau. Thân thể thức, năng lượng sinh học. Ngã thức, năng lượng cảm nhận. Tiềm thức, hình ảnh, ký ức, dữ liệu. Ý thức, chữ, lời, khái niệm. Ngôn ngữ khác nhau thì không thể chứa nhau. Vì vậy, cảm xúc không thể nằm trong ý thức. Cảm xúc cũng không thể nằm trong tiềm thức. Cảm xúc chỉ tồn tại khi năng lượng chạm vào ngã thức. 2. Ngã thức không phải là kho mà là một trường năng lượng. Ngã thức không lưu trữ dữ liệu. Ngã thức cũng không lưu ký ức. Ngã thức là trường năng lượng trung tâm nơi mọi tín hiệu của hệ thống được cảm nhận dưới dạng an hoặc mất an. Trong trường năng lượng này, hai dạng năng lượng có thể xuất hiện. 2. Cảm xúc, emotion. Cảm xúc là năng lượng xung đột, chưa có hướng giải, đang chiếm không gian trung tâm. Cảm xúc, mạnh, thô, dễ chiếm quyền, làm mất an. Ví dụ, giận, sợ, hoảng, hận, ghen, tủi. 2.2. Cảm giác, feeling. Cảm giác là cùng một năng lượng đó nhưng đã được nhận ra và đã đi vào tiến trình xử lý. Cảm giác nhẹ hơn, tinh hơn, không chiếm quyền, không phá an. Ví dụ, buồn nhẹ, tiếc, rung động, mệt, ấm, trống. 3. Cảm xúc và cảm giác không khác nhau về loại năng lượng. Chúng không phải hai loại khác nhau, chúng là cùng một năng lượng ở hai trạng thái xử lý. Chưa được nhìn thì là cảm xúc, được nhận ra trở thành cảm giác. Không có năng lượng mới được tạo ra, chỉ có trạng thái của năng lượng thay đổi. 4. Vì sao cảm xúc mạnh lặp lại và tích tụ? Những cảm xúc như giận, sợ, ghen, hận không mạnh vì chúng có xấu. Chúng mạnh vì chúng được gắn với những bộ chưa khép trong tiềm thức. Mỗi lần bộ được kích hoạt, dữ liệu đi lên, chạm ngã thức, cảm xúc xuất hiện, ngã thức mất an. Nếu không được xử lý đúng, chuỗi này lặp lại, năng lượng xung đột tích tụ. 5. Vì sao những cảm giác dễ chịu kéo dài an? Những trạng thái như nhẹ, ấm, vui khi xuất hiện trên ngã thức, không tạo xung đột, không đòi phản ứng sinh tồn. Chúng tăng độ ổn định của trường năng lượng. Vì vậy, an thì an vui, an thì an toàn. Không phải vì chúng có tốt, mà vì chúng không phá an. Cảm xúc không phải là kẻ thù. Cảm xúc là tín hiệu rằng một bộ vừa được kích hoạt và hệ thống đang lệch. Không có cảm xúc, ngã thức không biết mình đang mất an, hệ thống không có động lực tự sửa. Cảm xúc không gây khổ, mất chủ quyền mới gây khổ. Tuệ không phải là không có cảm xúc. Tuệ là cảm xúc xuất hiện nhưng không chiếm quyền. Khi đó, ngã thức còn an, bộ tuệ có thể hoạt động, bộ trong tiềm thức được mở, năng lượng được truyền, an dài trở lại. Không phải bằng kiểm soát, mà bằng thấy đúng nơi cảm xúc đang xảy ra.
Chương 9. Tiến trình tháo xung đột, từ cảm xúc đến an dài. 1. Không có kỹ thuật, chỉ có tiến trình. Cuốn sách này không dạy phương pháp, không đưa bài tập, không hướng dẫn kỹ năng. Nó chỉ mô tả cách hệ thống thân tâm tự tháo xung đột khi được để vận hành đúng. khi xung đột được xử lý đúng tầng, bình an tự xuất hiện. Không phải vì chúng ta làm đúng, mà vì hệ thống không còn bị lệch. 2. Điểm khởi đầu của mọi khổ. Mọi khổ đều bắt đầu theo cùng một trình tự. 1. Một bộ trong tiềm thức được kích hoạt. 2. Dữ liệu của bộ đó đi lên hệ thống. 3. Khi chạm ngã thức, năng lượng xung đột xuất hiện. Trạng thái đó được gọi là cảm xúc. Không có cảm xúc nào là ngẫu nhiên. Mỗi cảm xúc luôn gắn với một bộ dữ liệu đang mở. 3. Khi cảm xúc xuất hiện, hệ thống đứng trước hai ngã. Nay khoảnh khắc cảm xúc trồi lên trên ngã thức, hệ thống đứng trước hai con đường. Con đường 1, mất chủ quyền. Cảm xúc xuất hiện, mất an, ý thức chỉ vận hành ở bộ trí, phản ứng, bộ trong tiềm thức không được mở, xung đột còn nguyên, chuỗi lặp lại. Đây là vòng lặp của khổ. Con đường 2, giữ chủ quyền. Cảm xúc xuất hiện, ngã thức vẫn còn đủ an, ý thức được mời vào ở bộ tuệ, cảm xúc được nhìn. Bộ trong tiềm thức được mở, dữ liệu được cập nhật, xung đột tan. Đây là vòng lặp của hồi phục. 4. Khoảnh khắc then chốt, một khoảng an nhỏ. Không cần an lớn, chỉ cần một khoảng không không bị cảm xúc chiếm. Khoảng đó cho phép bộ tuệ xuất hiện, tiềm thức mở đúng bộ và hệ thống nhìn sâu. Khi cảm xúc chiếm toàn bộ ngã thức, không có cửa cho tiến trình này xảy ra. 5. Khi cảm xúc trở thành cảm giác. Khi bộ tuệ hoạt động, năng lượng cảm xúc được nhận ra, không chống, không đè, không chạy. Nó chuyển trạng thái từ cảm xúc thành cảm giác. Nghĩa là năng lượng đã được đưa vào tiến trình giải quyết. Không có gì bị dập tắt, chỉ có xung đột được tháo. 6. Khi bộ trong tiềm thức được khép. Khi dữ liệu của bộ đó được nhìn đủ sâu, không còn phần chưa xong, chức năng kích hoạt, dừng. Bộ được khép, không còn kích hoạt, không còn cảm xúc cũ. Đó là an dài. 7. Vì sao không cần cố buông? Buông không phải là hành động, buông là khi hệ thống không còn gì để níu. Khi bộ đã khép, cảm xúc không còn được tạo, không có gì để buông, nó tự lắng. 8. Thiền, trị liệu, hiểu biết chỉ khác nhau ở một chỗ. Chúng có tạo đủ an trên ngã thức để bộ tuệ xuất hiện hay không? Nếu có, xung đột được tháo. Nếu không, chỉ tạo an tạm. 9. Bình an không phải đích đến. Bình an là trạng thái tự nhiên của hệ thống khi không còn xung đột. Không cần tạo, chỉ cần đừng ngăn nó xuất hiện.
Chương 10. Thiền, trị liệu và hiểu biết dưới góc nhìn hệ thống. 1. Vì sao cùng một người, cùng một phương pháp, lúc hiệu quả lúc không? Có người nói, thiền đã cứu tôi. Người khác nói, thiền chẳng giúp gì. Có người nói, trị liệu tâm lý đã thay đổi đời tôi. Người khác lại nói, tôi đi trị liệu nhiều năm mà vẫn khổ. Vấn đề không nằm ở thiền, trị liệu hay phương pháp. Vấn đề nằm ở chúng có tạo đủ an trên ngã thức để tiến trình tháo xung đột xảy ra hay không? 2. Mọi con đường thật ra chỉ là một việc. Cho dù là thiền, nói chuyện, viết nhật ký, cầu nguyện, nghỉ ngơi hay hiểu biết, nếu chúng có tác dụng thật, chúng đều làm cùng một việc. Tạo đủ an trên ngã thức để bộ tuệ xuất hiện.
không có an, chỉ có bộ trí. Thiền không phải để không nghĩ. Thiền làm ngã thức đủ yên để cảm xúc không chiếm quyền. Khi đó, bộ tuệ xuất hiện, tiềm thức mở núng bộ và xung đột được tháo. Nếu thiền chỉ tạo thư giãn, đó chỉ là an tạm. Trị liệu hiệu quả không phải vì hỏi đúng câu, hiểu đúng nguyên nhân. Nó chỉ hiệu quả khi người được lắng nghe đủ an để cảm xúc chuyển thành cảm giác. Nếu không có an, phân tích chỉ tạo vòng lặp suy nghĩ. Hiểu biết không phải là tích lũy khái niệm. Đọc sách, học triết, nghe giảng chỉ có tác dụng khi hiểu biết xảy ra trong trạng thái an. Nếu không, nó chỉ là dữ liệu cho bộ trí. Vì sao nhiều người hiểu hết mà vẫn khổ? Vì họ hiểu bằng ý thức đang mất an. Không có bộ tuệ, chỉ có suy diễn. Điểm giao nhau của mọi con đường: thiền, trị liệu, tôn giáo, tâm lý, tự quan sát, tất cả chỉ khác nhau ở cách họ tạo an, cách họ mời bộ tuệ. Khi bộ tuệ xuất hiện, hệ thống tự sửa. Không ai có thể chữa được bạn. Không ai có thể tháo bộ của bạn. Không ai có thể khép tiến trình của bạn. Họ chỉ có thể tạo không gian đủ an để hệ thống của bạn tự làm. Tự do không nằm trong phương pháp. Tự do nằm ở khả năng trở về an bất cứ khi nào xung đột xuất hiện. Đó là chủ quyền của ngã thức và sự hợp tác đúng giữa các thức.
Chương 11. Bộ tuệ và cơ chế tự điều chỉnh. 1. Bộ tuệ không phải là trí thông minh. Trong cách hiểu thông thường, tuệ thường bị nhầm với hiểu biết, phân tích tốt, tư duy sắc bén, khả năng suy luận. Nhưng trong hệ thống này, bộ tuệ không phải là năng lực tư duy. Bộ tuệ là năng lực nhận ra đúng chỗ đang mất an và đưa hệ thống về lại trạng thái an. Một người có thể rất thông minh, hiểu rất nhiều, phân tích rất giỏi, nhưng hoàn toàn không có bộ tuệ khi đang bị cảm xúc chiếm, đang phản xạ tự động, đang mất chủ quyền ngã thức. Bộ tuệ không hoạt động khi ngã thức không an. 2. Khi nào bộ tuệ xuất hiện? Bộ tuệ chỉ xuất hiện khi cảm xúc đã hạ xuống dưới ngưỡng chiếm quyền, ngã thức lấy lại được trung tâm, hệ thống không còn ở chế độ sinh tồn. Khi đó, ý thức ngừng chạy vòng tròn, tiềm thức ngừng kích hoạt thêm, một khoảng rỗng xuất hiện. Khoảng rỗng đó chính là không bị kéo bởi sợ, không bị đẩy bởi giận, không bị dẫn bởi thói quen. Trong khoảng rỗng này, bộ tuệ tự động bật. Bộ tuệ làm gì? Bộ tuệ không, phân tích, kết luận, phán xét, truy tìm nguyên nhân. Bộ tuệ chỉ làm một việc, đặt đúng lại vị trí của dữ liệu và cảm xúc. Bộ tuệ nhìn thấy dữ liệu đang nằm ở đâu trong tiềm thức, cảm xúc đang chiếm chỗ nào trong ngã thức. Và khi thấy đúng, hệ thống tự động điều chỉnh. Không phải bằng ý chí, không phải bằng cố gắng, mà bằng sự khớp lại của trật tự bên trong. Vì sao khi hiểu ra, chúng ta thấy nhẹ? Mọi người thường nói, tôi vừa hiểu ra một điều gì đó và thấy nhẹ hẳn. Thực ra không phải là hiểu. Điều đã xảy ra là một bộ trong tiềm thức được nhìn đúng, một cảm xúc trong ngã thức được đặt lại vị trí và xung đột ngừng kéo. Sự nhẹ đó không đến từ ý tưởng. Nó đến từ hệ thống không còn bị kéo lệch. Đó là bộ tuệ vừa vận hành. Bộ tuệ không thể bị gọi ra. Không ai có thể dùng ý chí để có tuệ, tập trung để bật tuệ, cố gắng để hiểu sâu. Mọi cố gắng đó đều là ý thức đang tìm cách kiểm soát. Bộ tuệ chỉ xuất hiện khi hệ thống đủ an và ý thức, bộ trí không còn chen vào. Tuệ không phải là thứ phải đạt, tuệ là trạng thái tự nhiên khi xung đột tạm dừng. Vì sao thiền, thở, thân giúp phát sinh tuệ? Không phải vì thiền làm bạn thông minh hơn, thở làm bạn hiểu sâu hơn,
mà vì chúng làm cảm xúc hạ xuống, làm thân trở về an, làm ngã thức không còn bị chiếm. Khi nền an xuất hiện, bộ tuệ tự bật. Tuệ không được tạo ra, tuệ được lộ ra. Khác biệt giữa suy nghĩ và tuệ. Suy nghĩ đi theo chuỗi, nối dữ liệu, tạo câu chuyện, có đúng, có sai. Tuệ thấy một lần, không cần nối, không cần kể, chỉ có khớp, không khớp. Một khoảnh khắc tuệ có thể thay đổi một bộ mà hàng ngàn suy nghĩ không làm được. Khi tuệ có mặt, chữa lành xảy ra. Chữa lành không phải là thay đổi quá khứ, xóa ký ức, ép cảm xúc. Chữa lành xảy ra khi một bộ trong tiềm thức và một cảm xúc trong ngã thức được đặt lại đúng quan hệ. Bộ tuệ là cơ chế thực hiện điều đó. Không phải bạn chữa lành, hệ thống tự điều chỉnh khi có tuệ. Con đường thực tế. Con đường không phải là tìm tuệ, cầu tuệ, học tuệ. Con đường là giữ ngã thức đủ an, không đàn áp cảm xúc, không chạy trốn xung đột. Khi an đủ sâu, tuệ tự xuất hiện. Và khi tuệ xuất hiện, hệ thống tự biết cách trở về bình thường.
Chương 12. Sang chấn, ký ức thân và phản xạ sinh tồn. 1. Sang chấn không nằm trong ký ức. Một hiểu lầm rất phổ biến là tôi bị sang chấn vì tôi nhớ chuyện đó. Không đúng. Trong hệ thống này, ký ức chỉ là dữ liệu. Sang chấn là xung đột năng lượng chưa khép. Một người có thể nhớ rất rõ một biến cố mà không còn sang chấn. Một người khác có thể không nhớ gì nhưng vẫn bị hoảng, né, đông cứng khi gặp một kích hoạt nhỏ. Sang chấn không nằm trong câu chuyện. Nó nằm trong mẫu xung đột giữa thân thể thức và ngã thức. 2. Thân thể không lưu hình ảnh. Thân thể thức không lưu hình ảnh, lời nói, kỷ niệm. Nó lưu ngưỡng an toàn, mức căng, phản xạ sinh tồn, kiểu phân bố năng lượng. Đó là ký ức sinh học. Khi thân từng bị dọa, tổn thương, bị choáng, bị bất lực, nó ghi lại kiểu phản ứng để sống sót. Không phải bằng ký ức, mà bằng hệ thần kinh, trương lực cơ, nhịp tim, hơi thở. 3. Khi một biến cố vượt ngưỡng. Khi một sự kiện quá nhanh, quá mạnh hoặc quá kéo dài, thân thể thức không kịp điều chỉnh, nó rơi vào sốc, tê, đông cứng, hoảng loạn. Lúc đó, thân thể gửi xung đột lên ngã thức bị cảm xúc chiếm, ý thức không thể khép tiến trình, mẫu xung đột được giữ lại, đó là hạt giống của sang chấn. 4. Vai trò của tiềm thức. Tiềm thức giữ hình ảnh, âm thanh, bối cảnh, con người, chi tiết. Nó không giữ cảm xúc, nhưng nó lưu các dữ liệu đã từng đi kèm cảm xúc mạnh. Khi một chi tiết giống xuất hiện, tiềm thức kích hoạt bộ đó. Bộ đi lên hệ thống, nó chạm vào ngã thức, cảm xúc cũ xuất hiện lại. Chúng ta gọi đó là bị kích hoạt. 5. Vì sao phản ứng luôn quá mức? Không phải vì bạn yếu, bạn kém kiểm soát, bạn chưa tu đủ, mà vì thân đang phản ứng với một xung đột cũ trong một bối cảnh mới. Hệ thống không biết bây giờ khác rồi. Nó chỉ biết có tín hiệu giống thì chạy chương trình sinh tồn. 6. Phản xạ sinh tồn. Khi sang chấn bị kích hoạt, thân thể thức chọn một trong các chế độ, tấn công, bỏ chạy, đóng băng hoặc bám víu. Ngã thức bị cảm xúc chiến, ý thức bị huy động để hợp lý hóa phản xạ đó. Bạn nghĩ rằng tôi đang quyết định, nhưng thực ra hệ thống đang tự vệ. 7. Trị liệu đúng là gì? Không phải kể lại cho nhiều, phân tích cho kỹ, đào sâu ký ức, mà là tạo đủ an cho thân, để cảm xúc không còn chiếm, để tiến trình cũ được khép. Khi thân không còn phản xạ, ngã thức không còn bị chiếm, tiềm thức tự ngừng kích hoạt.
8, khi bộ được khép. Khi một xung đột được khép, dữ liệu vẫn còn, ký ức vẫn còn, nhưng cảm xúc không còn kéo. Bạn có thể nhớ mà không bị cuốn. Đó là chữa lành thật. Sang chấn không biến mất, nó được giải thoát khỏi hệ thống sinh tồn.
Chương 13. Giấc mơ, ác mộng và cơ chế nối bộ của tiềm thức. 1. Vì sao con người phải mơ? Con người không mơ vì có ý nghĩa tâm linh. Con người mơ vì hệ thống cần xử lý dữ liệu. Trong một ngày, hệ thống nhận hàng triệu tín hiệu giác quan, hàng ngàn phản ứng cảm xúc, vô số thay đổi sinh học, rất nhiều quyết định của ý thức. Tất cả đều đi vào tiềm thức. Nếu tiềm thức không được nối, phân nhóm, sắp xếp, cập nhật, thì kho dữ liệu trở nên quá tải. Giấc mơ là tiến trình dọn kho và nối bộ của tiềm thức khi ý thức tạm ngưng. Ban ngày, thân luôn bị kích thích, ngã thức thường xuyên mất an, ý thức liên tục xử lý, tiềm thức chỉ hoạt động ngầm. Khi ngủ, kích thích giảm, thân thả lỏng, ngã thức tạm an, ý thức rơi vào trạng thái rỗng, tiềm thức được quyền lên toàn hệ thống. Lúc đó nó bắt đầu lấy dữ liệu mới, nối với dữ liệu cũ, ghép thành các bộ mới. Đó là giấc mơ. Tiềm thức không biết đúng sai, cũ mới. Tiềm thức không phân tích, không đánh giá, không so sánh. Nó chỉ có một quy tắc là thấy giống thì nối. Nếu hai dữ liệu có điểm tương đồng, chúng được ghép vào cùng một bộ. Vì vậy, trong mơ, bạn có thể ghép người đã chết ở nơi thời thơ ấu, trong bối cảnh hiện tại. Đó không phải ký ức, đó là dữ liệu được nối. Vì sao giấc mơ là nguồn gốc của sáng tạo? Vì tiềm thức nối cũ với mới, nên nó tạo ra những liên kết mà ý thức không nghĩ ra được. Ý thức không sáng tạo, ý thức chỉ lấy cái đã được nối rồi đặt tên cho nó. Mọi trực giác, ý tưởng, linh cảm đều đi theo dòng tiềm thức, ngã thức, ý thức. Ác mộng không phải bộ chưa khép. Ác mộng không phải là bộ đang đòi được giải quyết. Ác mộng xảy ra khi tiềm thức đang nối bộ. Trong bộ đó có dữ liệu từng gắn với cảm xúc mạnh. Vộ chạm vào ngã thức, cảm xúc cũ xuất hiện. Ngã thức mất an, ý thức bị đánh thức để sinh tồn. Ý thức tỉnh dậy giữa tiến trình nối và thấy các hình ảnh đang chạy. Đó là ác mộng. Vì sao chúng ta nhớ ác mộng mà không nhớ giấc mơ thường? Giấc mơ thường không có cảm xúc mạnh, ngã thức không bị kéo, ý thức không thức, không có bộ nhớ, nên không nhớ. Ác mộng có cảm xúc mạnh, ngã thức mất an, ý thức bị gọi lên, hình ảnh được ghi, nên nhớ. Bạn không nhớ vì ý thức không có mặt. Mọi người đều mơ, chỉ có mơ mà ý thức không bị gọi nên không nhớ, hoặc mơ mà cảm xúc đánh thức ý thức nên nhớ. Người nói tôi không mơ, chỉ là họ không có giấc mơ đủ mạnh để kéo ý thức dậy. Vai trò thật của ác mộng. Ác mộng không phải là kẻ thù, nó cho biết trong tiềm thức đang có những bộ gắn với cảm xúc mạnh. Nhưng ác mộng không cần giải mã, không cần phân tích biểu tượng. Điều cần làm là xử lý cảm xúc khi tỉnh, để khi ngủ, ngã thức đủ an. Khi ngã thức an, tiềm thức vẫn nối, nhưng không còn đánh thức ý thức. Ác mộng biến mất. Giấc mơ không phải là thông điệp. Ác mộng không phải lời cảnh báo. Chúng là cơ chế sinh học, thông tin của hệ thống.
Chương 14. Cảm xúc mạnh, chấn thương và các bộ tự động. 1. Cảm xúc không nằm trong ký ức. Một nhầm lẫn rất phổ biến là cảm xúc được lưu trong ký ức. Không chính xác. Trong hệ thống này, tiềm thức lưu dữ liệu, ngã thức giữ năng lượng. Tiềm thức chứa hình ảnh, âm thanh, sự kiện,
bối cảnh, chi tiết. Ngã thức chứa cảm xúc, cảm giác, vì cùng ngôn ngữ là năng lượng. Một dữ liệu trong tiềm thức có thể được nối với một cảm xúc trong ngã thức. Khi dữ liệu đó được kích hoạt, cảm xúc tương ứng xuất hiện lại. Đó là nền tảng của chấn thương. 2. Chấn thương là một liên kết chưa từng được khép. Chấn thương không phải là sự kiện đã xảy ra. Chấn thương là một bộ dữ liệu trong tiềm thức được nối với một cảm xúc mạnh trong ngã thức mà chưa từng được xử lý trọn vẹn. Khi sự kiện xảy ra, cảm xúc quá mạnh, ngã thức bị chiếm, ý thức không đủ an để nhìn, tiến trình bị dừng, bộ bực lưu lại trong trạng thái chưa khép. Mỗi lần bộ đó được kích hoạt, cảm xúc xuất hiện lại với cường độ gần như cũ. Không phải vì quá khứ quay lại, mà vì liên kết chưa từng được tháo. 3. Các bộ tự động. Khi một bộ dữ liệu được nối với cảm xúc mạnh, nó trở thành bộ tự động. Khi bộ tự động được kích hoạt, cảm xúc xuất hiện tức thì. Ngã thức bị chiếm, ý thức bị huy động để phục vụ nó. Toàn bộ diễn ra trước khi có lựa chọn. Đó là hoảng loạn, nổi giận, né tránh, bám víu, đóng băng. Không phải vì con người yếu, mà vì hệ thống đang chạy một chương trình cũ. Vì sao các bộ tự động không tự mất? Tiềm thức chỉ có 3 chức năng. Lưu, nối, kích hoạt. Nó không có chức năng sửa. Chỉ khi cảm xúc xuất hiện trên ngã thức và được nhìn trong trạng thái đủ an, thì bộ mới được cập nhật hoặc khép lại. Nếu cảm xúc luôn bị đè, né, tránh hoặc bị lấn át, thì bộ tự động vẫn giữ nguyên. Không phải vì không cố gắng, mà vì hệ thống chưa có đủ an để hệ thống sửa. 5. Khi cảm xúc mạnh xuất hiện, điều gì thực sự xảy ra? Không có chuyện cảm xúc làm tắt ý thức. Điều xảy ra là cảm xúc chiếm ngã thức, rồi dùng ý thức để tự duy trì. Trình tự là cảm xúc xuất hiện, ngã thức mất chủ quyền. Cái muốn của cảm xúc trở thành cái muốn của ngã thức. Ý thức lúc đó vẫn suy nghĩ, phân tích, tìm lý do, tìm ký ức, tìm kẻ đổ lỗi. Nhưng tất cả chỉ để giữ cảm xúc tiếp tục tồn tại. 6. Vì sao trong hoảng loạn không có giải pháp lành mạnh? Giải pháp lành mạnh chỉ xuất hiện khi ngã thức còn đủ an để muốn lắng cảm xúc. Khi cảm xúc chiếm ngã thức, cái muốn lắng không còn, chỉ còn các phản xạ sinh tồn. Ý thức khi đó chỉ tìm dữ liệu để biện minh cho phản ứng. Do đó, càng nghĩ càng rối, càng nhớ càng đau, càng phân tích càng giận. Không phải vì bạn kém, mà vì hệ thống đang ở chế độ sinh tồn. 7. Khi nào chấn thương thực sự được xử lý? Chấn thương chỉ được xử lý khi cảm xúc hạ xuống đủ để ngã thức lấy lại chủ quyền. Lúc đó, ngã thức muốn lắng, bộ tuệ xuất hiện, ý thức nhìn được bộ gốc trong tiềm thức. Khi đó, dữ liệu được nối lại, định nghĩa được thay, cảm xúc chuyển trạng thái, bộ được khép. Trước đó, mọi cố gắng chữa chỉ là cảm xúc dùng ý thức để tự bảo vệ mình. 8. Chữa lành không nằm trong việc xóa quá khứ. Chấn thương không nằm trong ký ức. Nó nằm trong liên kết giữa dữ liệu và cảm xúc. Bạn không cần xóa, quên hay thay đổi câu chuyện. Bạn chỉ cần lấy lại chủ quyền của ngã thức. Khi đó, hệ thống tự biết cách trở về an.
Chương 15. Bình an không phải là một trạng thái, nó là cách hệ thống đang vận hành. 1. Không có ai cần trở nên bình an hơn. Phần lớn con người sống với một giả định ngầm: tôi chưa bình an và tôi cần đạt tới nó. Nhưng trong mô hình này, điều đó đảo ngược sự thật. Không ai sinh ra trong mất an. Hệ thống chỉ rơi vào xung đột, rồi bị kẹt trong đó. Bình an không phải là thứ bạn xây. Nó là trạng thái nền khi không còn xung đột nào đang mở. 2. Khổ không phải là lỗi đạo đức. Nó là tín hiệu kỹ thuật. Khi bạn lo, giận, buồn, sợ, hệ thống không nói bạn xấu, bạn tu kém. Nó chỉ nói có một bộ đang mở, có một xung đột đang chờ được khép. Nếu bạn nghe đúng, khổ trở thành hướng dẫn chứ không phải kẻ thù. 3. Bạn không cần sửa mình, bạn cần ngừng phá tiến trình. Hầu hết nỗ lực tu tập của con người là cố sửa một thứ đang hoạt động đúng. Cảm xúc xuất hiện, tiềm thức kích hoạt, ngã thức mất an, ý thức phản ứng. Đó không phải là sai, đó là một hệ thống đang cố tự chữa. Vấn đề chỉ xuất hiện khi ý thức can thiệp sai cấp và chặn tiến trình. 4. Tự do không phải là không còn cảm xúc. Tự do là cảm xúc có thể xuất hiện mà không chiếm quyền, không buộc hệ thống phản ứng. Lúc đó, bạn vẫn cảm, vẫn sống, vẫn bị chạm, nhưng không bị kéo lệch. Đó là chủ quyền của ngã thức. 5. Trí tuệ không nằm trong hiểu biết, nó nằm ở vị trí. Bạn có thể biết rất nhiều mà vẫn khổ, vì trí tuệ không nằm ở thông tin, khái niệm hay lý thuyết. Nó nằm ở ý thức đang đứng ở đâu trong hệ thống. Khi ý thức đứng trong an, bộ tuệ tự xuất hiện. 6. Không có con đường, chỉ có sự trở về. Cuốn sách này không đưa bạn đi đâu. Nó chỉ cho bạn, bạn đã luôn ở đâu. Bạn không cần đạt, thành hay trở thành. Bạn chỉ cần không ngăn hệ thống vận hành đúng. Kết. Bình an không phải là điều bạn cần tìm. Bình an là điều xuất hiện khi không còn ai cố điều khiển một hệ thống vốn đã biết cách tự cân bằng. Khi tiềm thức được nối, ngã thức giữ chủ quyền, ý thức đứng đúng chỗ, thân thể thức được lắng nghe, thì đời sống không trở nên hoàn hảo. Nó chỉ không còn bị chống lại. Và đó chính là bình an.
Lời kết: trở về điều vốn chưa từng mất. Cuốn sách này không được viết để trao cho bạn một con đường mới. Nó được viết để bạn thấy ra con đường mà bạn đã luôn đi nhưng không nhận ra. Trong suốt đời mình, con người đã quen nhìn khổ đau như một vấn đề đạo đức, một sự yếu đuối hay một khiếm khuyết tâm linh. Chúng ta được dạy rằng phải mạnh hơn, tốt hơn, tích cực hơn, tỉnh thức hơn. Nhưng rất hiếm khi ai hỏi, nếu hệ thống này không hỏng thì sao? Nếu những gì chúng ta gọi là khổ chỉ là dấu hiệu của một hệ thống đang cố đưa chính nó trở về trạng thái cân bằng. Cuốn sách này được xây dựng trên một giả định đơn giản nhưng triệt để. Con người không được sinh ra để chịu đựng khổ mà để duy trì an. Và mọi phản ứng, mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ, dù đẹp hay xấu, đều là những nỗ lực của hệ thống nhằm khôi phục lại trạng thái không xáo trộn ấy. Khi nhìn từ đó, rất nhiều điều từng khiến chúng ta xấu hổ, tự trách hay cố gắng sửa mình bỗng trở nên dễ hiểu. Bạn không yếu khi bạn sợ, bạn không tệ khi bạn giận, bạn không kém tu khi bạn mất an. Đó là ngôn ngữ của một trung tâm đang báo rằng có xung đột và đang tìm đường để được trở về an. Một trong những ngộ nhận lớn nhất của thời đại là nghĩ rằng chúng ta có thể dùng ý chí và suy nghĩ để kiểm soát hệ thống sống. Chúng ta được dạy phải kiểm soát cảm xúc, thay đổi suy nghĩ, tái lập trình tiềm thức. Nhưng càng cố kiểm soát, chúng ta càng tạo thêm xung đột. Cũng như một mặt hồ, càng bị khuấy thì càng đục, tâm càng bị ép thì càng rối. Cuốn sách này không mời bạn kiểm soát, cuốn sách này mời bạn thấy. Khi bạn nhận rõ rằng cảm xúc là năng lượng của ngã thức, rằng ký ức là dữ liệu của tiềm thức, và rằng suy nghĩ chỉ là công cụ của ý thức, và rằng thân thể có trí tuệ riêng của nó, bạn bắt đầu thấy một điều rất lạ, không có ai đang làm sai cả, chỉ có những cấp độ đang bị dùng nhầm. Bạn không cần loại bỏ cảm xúc, bạn chỉ cần để ngã thức không bị cảm xúc chiếm quyền. Bạn không cần xóa ký ức, bạn chỉ cần để ý thức nhìn lại chúng khi có đủ an. Bạn không cần làm chống tâm, bạn chỉ cần ngừng can thiệp sai vào tiến trình tự điều chỉnh của hệ thống. Bình an trong cách nhìn này không phải phần thưởng của nỗ lực. Bình an là trạng thái nền. Khi xung đột được tháo gỡ đúng chỗ, bình an tự xuất hiện, giống như mặt hồ tự phẳng khi gió ngừng thổi. Và khi có bình an, một điều rất quan trọng xảy ra, lựa chọn trở nên thật. Không còn là phản xạ của sợ hãi, không còn là lặp lại của bộ cũ, không còn là kịch bản của quá khứ. Lúc đó, bạn không còn sống như một hệ thống bị kéo, mà như một con người đang có mặt. Có thể, sau khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ không cảm thấy mình cao hơn hay giác ngộ hơn, nhưng bạn có thể cảm thấy nhẹ hơn. Nhẹ vì không còn phải chống lại chính mình, nhẹ vì không còn phải gồng lên để trở thành một ai đó khác. Nhẹ vì lần đầu tiên bạn thấy rằng ngay cả những phần rối rắm nhất trong bạn cũng chỉ đang cố gắng bảo vệ sự sống. Cuốn sách này không phải là một giáo lý. Cuốn sách này cũng không phải là một phương pháp, nó chỉ là một tấm bản đồ về cách một hệ thống thân tâm thật sự vận hành. Và khi bạn đã thấy bản đồ, bạn không cần tin, bạn chỉ cần quan sát chính mình. Khi một cảm xúc khởi lên, hãy nhìn xem nó đang chiếm hay đang được giữ. Khi một suy nghĩ xuất hiện, hãy nhìn xem nó đang phục vụ ai. Khi một phản ứng bùng nổ, hãy nhìn xem chủ quyền đang ở đâu. Bạn sẽ dần nhận ra rằng sự tỉnh thức không nằm trong việc biết nhiều hơn, mà trong việc không còn bị kéo đi mà không biết. Nếu có một thông điệp duy nhất mà cuốn sách này muốn để lại, thì đó là bạn không hỏng, bạn không cần sửa, bạn chỉ cần trở về trạng thái không xáo trộn mà bạn vốn có. Phần còn lại, yêu thương, sáng suốt, tự do, sáng tạo đều sẽ tự đến như những hệ quả tự nhiên của một hệ thống đang vận hành đúng. Và khi bạn sống từ đó, không còn con đường nào bạn cần đi, chỉ còn đời sống đang diễn ra và bạn có mặt trong đó.